Con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim và cả mình con cho Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày đầu xuân vừa qua tôi có dịp nói tản mạn về năm con khỉ và bàn đến chuyện ba con khỉ thường người ta thấy đi bộ với nhau, một con bịt mắt, một con bịt tai, một con bịt miệng. Và người ta giải thích đó là không nhìn, không nghe, không nói. Rồi Khổng Tử thì phân biệt rõ hơn, không nhìn điều xấu xa, không nói điều gian ác và không nghe những điều tầm phào. Và những nhà thiền học Nhật Bản thì lại có một cách giải thích khác, đó là hãy dùng tâm, tức là trái tim để nhìn, dùng tâm để nghe và dùng tâm để lên tiếng nói. Thế rồi buổi tối về nhà tôi chợt nhớ đến những lời kinh cổ mà đây những ai lớn tuổi thì chắc chắn đều thuộc, đó là kinh dâng mình cho Đức Mẹ với những câu mà chúng ta vừa đọc ban đầu. Vì vậy ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng cả hồn con cho Mẹ. Kinh dâng mình đó tôi thấy thú vị là bởi vì nó cũng rất trùng hợp. Con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, không nhìn, không nghe, không nói, trùng hợp với cái hình ảnh mang tính cách phổ biến truyền thống trong văn hóa. Và hơn thế nữa, chúng ta lại còn thấy được một ý nghĩa sâu xa của nó. Cũng có thể nói đó cũng là ba cái nguồn căn bản trong ma quỷ sử dụng để cám dỗ con người, hay là con người dễ bị sa ngã cũng vì những lý do đó: con mắt, lỗ tai và miệng lưỡi. Con mắt nhìn những điều xấu xa, xem những cái phim ảnh đen tối chẳng hạn. Rồi con mắt cũng nhìn người khác, nhìn cảnh chung quanh, rồi đôi khi đâm lòng ghen tị. Con mắt cũng nhìn những cảnh xa hoa, rồi đâm ra thèm muốn. Và cũng chính con mắt là cái nguồn, người ta gọi là cửa sổ của tâm hồn. Chính con mắt là tiếp nhận tất cả mọi điều từ chung quanh vào. Và chính con mắt có biết lọc lựa nó hay không? Con mắt cũng chính là nguồn của những điều tội lỗi. Lỗ tai cũng vậy. Tên Satan trong Tin Mừng ngày hôm nay cũng đã dùng rất nhiều những thứ ngôn từ, và thậm chí nó nói với Đức Giêsu cũng sử dụng những lời kinh thánh nữa. Người ta vẫn dùng những hình thức quảng cáo, những loại khuyến dụ, và Satan vẫn đem những cái đi hào nhoáng, những giá trị để quyến rũ chúng ta. Những giá trị của trần gian đó là tiền tài, đó là danh vọng, đó là lợi thú. Nhưng mà Satan thì nói rằng nếu ông thờ lạy tôi thì tôi sẽ cho ông tất cả những thứ điều ấy. Và cái thứ ba đó là cái miệng của chúng ta. Người ta cũng hay nói tu được cái miệng là tu được hơn nửa cuộc đời. Chính lời nói của chúng ta mỗi ngày làm nên những cái xung đột ở trong cuộc sống. Chính lời nói của chúng ta mỗi ngày có thể là tạo nên sự ganh ghét, tị hiềm. Chính lời nói hay thêm, hay bớt, hay thêu dệt. Những lời nói, một lời mà hai ba ý, nó làm cho cuộc sống của con người bị trở nên nhiều trục trặc. Và chính khi con người không biết giữ mồm, giữ miệng, thì người ta cũng đã gây nên sự hận thù oán ghét đối với nhau. Nhớ lại thuở ban sơ, Adam, Eva ở trong vườn địa đàng thì tên quỷ cũng đã cám dỗ bằng những hình thức đơn giản ấy. Quả táo đúng là thơm ngon, và vì vậy nên các ông, hai ông bà đã bị quyến rũ do cặp mắt của mình. Rồi lời nói ngon ngọt của hắn: các ông ăn trái táo này thì sẽ là được thông minh, được biết tất cả mọi sự, được sáng mắt ra. Và cũng chính vì thế mà tổ tiên của chúng ta đã sa ngã. Nhưng cái lý thú của trong lời kinh này, đó là chúng ta thấy được cái bí quyết của mỗi người chúng ta để có thể chiến thắng được ác thần, để làm chủ được tất cả những quan năng đó, là chúng ta dâng lên cho Chúa. Bài đọc hai ngày hôm nay trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma khẳng định: Kinh Thánh nói kẻ nào tin vào người thì không bao giờ thất vọng, và ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu thoát. Đức Giê-xu thì khẳng định rằng là người ta không sống nhờ cơm bánh, hãy thờ một mình Chúa và thờ một mình người mà thôi, và cũng đừng thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Vâng, khi người ta được thấm nhuần trong sự hướng dẫn, trong ánh sáng của lời Chúa, khi người ta được thấm nhuần và kết hiệp một cách quyết tâm để dâng cuộc đời mình cho Chúa, thì người ta sẽ làm chủ được tất cả những quan năng trong cuộc sống. Bài đọc một hôm nay trong sách Đệ Nhị Luật, chúng ta cũng thấy hình ảnh của Môi-sen tụ họp dân chúng để nhắc nhở họ rằng: Này các ông, hãy nhớ lại việc mà Thiên Chúa đã cứu trợ các ông, đưa ra khỏi vùng đất Ai Cập để về vùng đất hứa. Và giờ đây, khi dâng những sản phẩm đầu mùa của trái đất, thì cũng để phụ phục trước tôn nhan của Thiên Chúa, là để khẳng định đặt để cả cuộc đời của mình trong bàn tay của Chúa. Dĩ nhiên, lời kinh dâng mình trước đây chúng ta quen đọc là lời kinh dâng cho Đức Mẹ. Để làm chứng cuộc đời chúng con thuộc trọn về Đức Mẹ, thì ngày hôm nay nếu đọc buổi sáng và đêm hôm nay nếu chúng ta đọc vào buổi tối, con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi và còn hơn thế nữa trái tim và toàn thân con để làm chứng cuộc đời con thuộc về Mẹ. Và chúng ta có thể điều chỉnh một chút xíu thôi, nếu cứ mỗi một buổi sáng chúng ta lại nhớ đến những ý tưởng này: Lạy Chúa, ngày hôm nay con xin dâng lên Chúa con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim và cuộc đời của con cho Chúa, thì chắc chắn không có Satan, không có bóng tối, không có thế lực của thế gian nào có thể lôi kéo chúng ta trạch khỏi con đường của Thiên Chúa. Đó là một lời cầu nguyện khẳng định niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, đặt niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa, cũng thể hiện một lòng yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chính tình yêu đó sẽ dẫn đưa cuộc đời của chúng ta trên bước đường công chính, trên bước đường của những người con cái đích thực của Cha trên trời.